Lại nữa, tự tại thiên dương được môn giải thoát, tự tại tạng hiện tiền thành thục vô lượng chúng sinh.
Vị tự tại thiên dương này là trời tha hóa tự tại. Từng trời thứ sáu thuộc về dục giới, vị này chẳng sầu, chẳng lo, chẳng phiền não, chẳng đấu tranh với ai. Đều hòa bình tương xứ với mọi người. Vị này đến đâu cũng đều khiến cho chúng sinh sinh thành thục tự tại tạng. Vì vị này đắc được tự tại, khiến cho tất cả chúng sinh nghe pháp khai ngộ, đắc được môn giải thoát tự tại tạng. Vị này có tâm từ bi vô lượng, tâm hỷ xả vô lượng, thật là một vị đại hộ pháp Bồ Tát.
Thiền mục chủ thiên dương được môn giải thoát, quan sát tất cả sự vui sướng của chúng sinh, khiến cho họ nhập vào cảnh giới vui sướng của bậc thánh.
Vị thiện mục chủ thiên dương này cặp mắt rất hiền từ. Vị này dùng mắt từ bi để nhìn chúng sinh, quán sát sự vui sướng của chúng sinh, không quán sát sự khổ của chúng sinh. Tại sao? Vì vị này chẳng có khổ, cho nên chẳng biết chúng sinh có sự khổ, chỉ quán sát sự vui sướng của chúng sinh. Sự khoái lạc của chúng sinh tức là thành tựu danh và thành tựu lợi, tức cũng là muốn gì được nấy, cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, cầu giàu sang được giàu sang, cầu công danh được công danh, đó là sự khoái lạc của thế gian. Vị thiên dương này đều làm cho sở cầu của chúng sinh được mãn nguyện. Muốn dạy cho chúng sinh hiểu Phật Pháp thì trước hết làm cho chúng sinh được đầy đủ sự ham muốn. Tóm lại, phàm là những gì chúng sinh ưa thích, vị thiên dương này đều làm cho họ mãn nguyện về sở cầu, khiến cho họ hoan hỷ, sau đó khiến cho họ nhập vào cảnh giới khoái lạc của thánh nhân. Cảnh giới khoái lạc của thánh nhân là gì? Tức là niết bàn bốn đức, thường, lạc, ngã, tịnh. Sự khoái lạc này là cứu kính. Sự khoái lạc thế gian là trân khổ làm vui sướng. Tại sao nói khoái lạc thế gian là trân khổ làm vui? Vì sự khoái lạc nhất của thế gian là phát tài. Nhưng có tiền rồi thì một đồng xu cũng tính đếm rõ ràng, thậm chí tối ngủ cũng không yên, lăn qua trở lại không ngủ được. Thử nghĩ đây là khổ hay là sướng? Sự vui sướng thế gian ngoài việc phát tài, kế tiếp là làm quan. Do đó, sự vui sướng nhất chẳng gì bằng làm quan có quyền có thế. Người làm ông quan tốt thì lo cho dân cơm no áo ấm, vì hạnh phúc của nhân dân. Còn ông quan ác thì chuyên bóc lột, giấu làm của riêng, tức cũng là quan tham ô hối lộ. Thứ quan tham ô sử này, tuy nhiên sung sướng đến cực điểm, cậy quyền cậy thế lơn gạt người, nhân dân phẫn nộ mà không dám nói, nhưng trong biển hoạn nạn trôi nổi hốt lên hốt xuống, có lúc sẽ gặp họa bị giết. Nghĩ xem đó là khổ hay vui? Vị thiên dương này hiểu rõ lý này, cho nên khiến cho chúng sinh bỏ sự khổ thế gian, đắc được môn giải thoát cứu kính tự tại. Sự vui sướng xuất thế gian mới là vui sướng chân thật, tức cũng là thường lạc ngã tịnh niết bàn bốn đức. Tóm lại, tức là chứng minh được thanh tịnh pháp thân ở cõi thường tịch quang tịnh độ, hoặc cõi cực lạc thế giới, hoa sen quá sinh, chẳng có khổ về sinh tử, đó mới là vui sướng chân thật.
Diệu bảo tràng quan thiên dương được môn giải thoát, tùy theo sự mong muốn của chúng sinh khiến cho họ tu hành.
Di diệu bảo tràng quan thiên dương này đội mũ báo do các thứ báo đẹp trang nghiêm, giống như tràng báo phóng quang minh. Vị này thường tùy thuận tất cả dục vọng của chúng sinh, vì chúng sinh nói diệu pháp họ thích nghe, khiến cho họ y pháp tu hành, y giáo phụng hành, sớm thành Phật quả. Vị này đắc được môn giải thoát này.
Dũng mãnh Huệ Thiên Vương được môn giải thoát, diễn nói nghĩa chân thật, nhiếp khắp tất cả chúng sinh.
Vị dũng mãnh Huệ Thiên Vương này có đại trí huệ dũng mãnh không ai sánh bằng, có thể nhiếp trì khắp tất cả chúng sinh, giống như nam châm hút sắt, nhiếp thu tất cả chúng sinh lợi căn và độn căn vào trong Phật pháp, và diễn nói với họ nghĩa chân thật của Như Lai. Đối với chúng sinh lợi căn thì giảng thật nghĩa, tức cũng là nghĩa trung đạo chân không diệu hữu. Đối với chúng sinh độn căn thì giảng quyền giáo, trước thì giảng đạo lý có, sau thì giảng đạo lý không, từ từ dẫn vào trong thật giáo nhất thừa.
Diệu âm cú Thiên Vương được môn giải thoát, tăng tấn sự tu hành, nghĩ nhớ lòng từ bi rộng lớn của Như Lai.
Vị diệu âm cú Thiên Vương này có âm thanh vi diệu không thể nghĩ bàn, khéo về thuyết pháp, nói lời lẽ vi diệu không thể nghĩ bàn, cho nên gọi là diệu âm cú Thiên Vương. Vị này đắc được cảnh giới nghĩ nhớ lòng từ rộng lớn của Như Lai. Nghĩ nhớ tức là vĩnh viễn không quên, luôn luôn nghĩ nhớ niệm Phật ở trong bộ não. Từ bi của Đức Phật giống như hư không, rộng lớn vô lượng vô biên. Sự từ bi này chẳng có thánh nhân nào có thể so sánh được. Tăng thêm sự tinh tấn hạnh môn tu hành thì sẽ có thành tựu. Vị Thiên Vương này đắc được môn giải thoát này.
Diệu Quang Tràng Thiên Vương được môn giải thoát, thì hiện môn đại bi, phá sạch tất cả tâm kiêu mạn.
Vị Diệu Quang Tràng Thiên Vương đắc được môn đại bi lìa khổ được vui, bỏ mê về giác, phá sạch tất cả tâm cống cao ngã mạn, đầy đủ vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Thì chúng sinh chẳng có cơm ăn, thì giống như chính mình chẳng có cơm ăn. Thì chúng sinh chẳng có quần áo để mặc, thì giống như chính mình chẳng có quần áo để mặc. Tóm lại, thế chúng sinh có tất cả thống khổ, thì cũng giống như chính mình thọ tất cả thống khổ. Đó là biểu hiện lòng từ bi. Vị Thiên Vương này chẳng có tâm kiêu mạn, không khinh khi chúng sinh, không coi nhẹ chúng sinh, chẳng có căn lành hoặc người cùng khổ, hoặc người ngu si mà rời bỏ họ. Vị này chẳng có tư tưởng phân biệt cao thấp quý tiện, xem tất cả chúng sinh đồng đều và bình đẳng. Đó là môn giải thoát vị này đắc được.
Tịch tỉnh cảnh Thiên Vương được môn giải thoát, điều phục tất cả tâm sân hại của chúng sinh thế gian.
Vị tịch tỉnh cảnh Thiên Vương thường ở trong cảnh giới định, điều phục được tất cả tâm sân hại của chúng sinh thế gian, khiến cho họ biến thành tâm từ bi, biến thành tâm hỷ xả. Người có tâm sân hận thì thuộc về đường Atula. Atula thích đấu tranh, luôn luôn tranh thắng, tranh đệ nhất. Trên trời có Atula, ở nhân gian cũng có Atula. Atula trên trời thường tác chiến với chư thiên. Atula nhân gian thường phát sinh đại chiến, dẫn đến nước này đánh với nước kia, chủng tộc này đánh với chủng tộc kia, tôn giáo này đánh với tôn giáo kia. Tương lai địa cầu và tinh cầu cũng sẽ chiến tranh với nhau. Những chiến tranh xảy ra đều do Atula tác quái. Atula có hai loại âm và dương. Atula thuộc dương tức là quân đội trên thế gian. Atula thuộc âm là những kẻ trộm cướp bất lương. Phàm là kẻ làm ác giết người đều là Atula, hoặc chúng sinh nào thích đấu tranh cũng đều gọi là Atula. Trong loài súc sinh và ngạ quỷ cũng có Atula. Tâm sân hận của chúng rất lớn, chúng hổ tương xâm phạm, hổ tương nhiễu loạn, chẳng được yên ổn. Vị Thiên Vương này đều phục được tâm sân hận, chuyển thành tâm từ bi. Nếu ai ai cũng có tâm từ bi thì sẽ không có sát sinh, không có chiến tranh. đó là cảnh giới môn giải thoát vị thiên vương này đắc được.
Diệu luân trang nghiêm tràng thiên vương được môn giải thoát vô lượng vô biên chư Phật tùy sự nghĩ nhớ mà đến.
Vị diệu luân trang nghiêm tràng thiên vương đắc được thân Phật trong mười phương không cách chi tính đếm được. Chư Phật tùy sự nghĩ nhớ mà phóng quang đều đến đạo tràng. Trong kinh Lăng Nghiêm nói: hiện tiền nhớ Phật, niệm Phật, tương lai nhất định thấy Phật. Bạn nhớ nghĩ mười phương chư Phật thì mười phương chư Phật cũng nghĩ nhớ bạn. Nếu bạn không nghĩ nhớ chư Phật thì chư Phật cũng không nghĩ nhớ bạn. Bất quá đó là một phương diện, cần phải hai phương diện thì mới cảm ứng đạo giao được. Sở cầu của chúng sinh là cảm, Phật và Bồ Tát ban cho là ứng. Phật thì luôn luôn nghĩ nhớ tất cả chúng sinh, cho nên phát nguyện độ chúng sinh. Nếu Phật không nghĩ nhớ chúng sinh thì không thể phát nguyện độ chúng sinh. Chúng sinh nghĩ nhớ Phật thì nên cúng dường Phật, gần gũi Phật, cung kính Phật, lễ bái Phật, hổ tương nghĩ nhớ thì sẽ có cảm ứng, sẽ tiếp được quang minh của Phật. Ai nghĩ nhớ Phật thì Phật hiện ra trong tâm người đó. Vị thiên vương này đắc được môn giải thoát này.
Qua quan huệ thiên vương được môn giải thoát, tùy tâm niệm chúng sinh hiện khắp thành chánh giác.
Vị hoa quan huệ thiên vương này đắc được tùy tâm niệm của chúng sinh mà hiện ra khắp chư Phật để giáo hóa chúng sinh tu hành tất cả hạnh môn. Tất cả chúng sinh có những tâm niệm gì Phật đều biết đều thấy, cho nên dùng đủ loại pháp môn để giáo hóa chúng sinh, khiến cho thành chánh giác. Chánh giác tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tiếng Phạn là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được.
Nhân Đà La Diệu Quang Thiên Vương được môn giải thoát pháp tự tại đại quay lực vào khắp tất cả thế gian.
Nhân Đà La dịch là thiên chủ, làm thiên chủ trên cung trời Đao Lợi. Trong kinh A Di Đà xưng là Thích Đề Hoàng Nhân, trong kinh Lăng Nghiêm xưng là Nhân Đà La Gia. Vị Nhân Đà La Diệu Quang Thiên Vương này là thiên vương tha hóa tự tại. Vị này đắc được đại oai đức thần thông lực, thâm nhập khắp tất cả thế gian, vì chúng sinh thuyết pháp, và có một thứ pháp tự tại tức là lúc Phật thuyết pháp thì chẳng có đến đi. Pháp được nói ra là vô lượng vô biên. Đó là môn giải thoát pháp tự tại của vị này đắc được.
Bây giờ vị tự tại thiên vương nương quay lực của Đức Phật quán sát khắp tất cả chúng tự tại thiên mà nói ra bài kệ.
Đương lúc đó, vị tự tại thiên vương này nương sức thần thông đại oai đức của Đức Phật mà quán sát khắp tất cả thiên chúng trời tha hóa tự tại, dùng kệ để diễn nói lại những gì đã nói ở trên, khiến cho các thiên chúng càng hiểu thêm đạo lý Phật pháp.
Thân Phật đến khắp cùng pháp giới, ứng khắp chúng sinh đều hiện tiền, đủ loại giáo môn hóa quần sinh. Tự tại thiên vương ngộ môn này.
Thân Phật đến khắp cùng pháp giới. Pháp giới lớn bao nhiêu thì thân Phật lớn bấy nhiêu. Pháp giới nhỏ bao nhiêu thì thân Phật nhỏ bấy nhiêu. Thân Phật và pháp giới đồng nhau. Pháp giới tùy lớn nhưng không hơn thân Phật. Ứng khắp chúng sinh đều hiện tiền. Mỗi chúng sinh đều đắc được quang minh của Phật chiếu đến, đều đắc được Phật thị hiện ở trước họ. Tâm của Phật và tâm chúng sinh có sự cảm ứng. Pháp thân của Phật giống như tấm gương trong sáng, tất cả chúng sinh đều hiển hiện trong gương. Đủ loại giáo môn hóa quần sinh. Phật nói đủ thứ giáo môn, bao quát tất cả Phật giáo và chẳng phải Phật giáo. Tất cả tôn giáo đều bao quát ở trong Phật giáo, chẳng có một tôn giáo nào thoát ra khỏi ngoài phạm vi Phật giáo. Phật luôn luôn giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh phát tâm Bồ Đề, cầu vô thượng đạo, đắc vô thượng giác. Tự tại thiên vương ngộ môn này khiến tất cả chúng sinh ở trong các pháp đắc được tự tại, đắc được giải thoát, đắc được khai ngộ, đắc được trí huệ. Vị thiên vương này đắc được môn giải thoát tự tại khai ngộ, khai ngộ tự tại.
Tất cả dục lạc trong thế gian, vui thánh tịch diệt là tối thắng, trụ ở trong pháp tánh rộng lớn, diệu nhãn thiên vương quán thấy được.
Tất cả dục lạc trong thế gian, sự khoái lạc trong thế gian là gì? Người thích uống rượu thì cho rằng uống rượu là sự hưởng thụ khoái lạc nhất của con người. Khi uống rượu thì cảm thấy tự tại, uống say thì cảm thấy không tự tại. Người thích đánh bạc thì cho rằng đánh bạc là thú vui nhất của con người. Khi ăn thì cảm thấy tự tại, còn thua thì cảm thấy không tự tại. Đó là khổ hay là sướng? Người thích thi đấu thì cho rằng thắng lợi là sung sướng nhất, nhưng khi thất bại thì không đau khổ chăng? Tóm lại, việc khoái lạc nhất trên thế gian tức là nhân đau khổ nhất. Thánh tịch diệt lạc là tối thắng. Vậy sự khoái lạc nhất là gì? Tức là khoái lạc suốt thế gian mới là chân chánh khoái lạc, mới là khoái lạc thù thắng. Niết bàn bốn đức là vui tối thắng nhất. Trụ ở trong pháp tính rộng lớn, có niềm vui tịch diệt của bậc thánh này rồi thì mới trụ ở trong pháp tính rộng lớn chẳng có ngần mé. Diệu nhãn thiên vương quán thấy được. Vị diệu nhãn thiên vương quan sát cảnh giới này và đắc được môn giải thoát này.
Như Lai xuất hiện khắp mười phương, theo tâm chúng sinh mà thuyết pháp, tất cả nghi hoặc đều dứt trừ, môn giải thoát này diệu tràng chứng.
Như Lai xuất hiện khắp mười phương. Phật xuất hiện ra đời là đến khắp mười phương pháp giới, do đó vô tại, vô bất tại, vô sở bất tại, lại có thể nói tận hư không khắp pháp giới. Theo tâm chúng sinh mà thuyết pháp, phổ biến ứng khắp căn cơ của chúng sinh vì họ mà thuyết pháp. Người đáng dùng quyền giáo độ được thì Phật vì họ mà nói pháp quyền giáo. Người nên dùng thật giáo độ được thì Phật vì họ mà nói pháp thật giáo. Người căn tính đại thừa thì Phật vì họ mà nói pháp đại thừa. Người căn tính tiểu thừa thì Phật vì họ mà nói pháp tiểu thừa. Người không gieo căn lành thì Phật vì họ nói pháp gieo căn lành. Người đã trồng căn lành thì Phật vì họ nói pháp thành thục căn lành. Người đã thành thục căn lành thì Phật vì họ mà nói pháp giải thoát. Phật thì quan sát căn tính của chúng sinh để vì họ thuyết pháp. Tất cả nghi hoặc đều dứt trừ. Nếu chúng sinh có tâm nghi hoặc thì Phật vì họ nói pháp, khiến cho họ dứt trừ tất cả nghi hoặc mà sinh ra tâm chánh tính. Môn giải thoát này diệu tràng chứng. Diệu tràng quan thiên vương đắc được môn giải thoát này.
Chư Phật khắp nơi diễn diệu âm, trong vô lượng kiếp nói diệu pháp, chỉ dùng một lời diễn nói hết, dũng mãnh huệ thiên thấy môn này.
Chư Phật khắp nơi diễn diệu âm. Mười phương chư Phật ở trong khắp mười phương thế giới, bất cứ trong thế giới nào cũng đều có chư Phật ở trong đó diễn nói diệu âm. Diệu âm của chư Phật diễn nói khắp tận cùng hư không khắp pháp giới. Bất cứ có âm thanh hoặc không âm thanh, có hình hoặc không hình, diễn nói hoặc không diễn nói, tất cả hết thảy đều là sự diễn diệu âm của chư Phật. Vào đời Tống, Tô Đông Pha viếng thăm núi Lư Sơn có làm bài thơ, trong đó có hai câu rằng: Khê thanh tận thị quảng trường thiệt, sơn sắc vô phi thanh tịnh thân. Tức là nói âm thanh nước chảy là Phật đang nói pháp, hình thái màu sắc núi non đâu chẳng phải là thanh tịnh pháp thân của Phật. Không những khê thanh là quảng trường thiệt, mà tất cả âm thanh trên thế giới đều là tướng lưỡi rộng dài của Phật, âm thanh thuyết pháp. Do đó, nước chảy, gió thổi đều là diễn nói pháp âm. Tất cả hình sắc trên thế giới đều là pháp thân của Phật. Lời vi diệu của Phật là vô thuyết vô bất thuyết. Pháp thân của Phật là vô tại vô bất tại. Diệu âm và diệu sắc này, khi chúng sinh thấy được rồi, thì hiểu rõ tức là giác ngộ. Nếu không minh bạch thì bị cảnh giới làm mê hoặc mà không thể giác ngộ. Cho nên nói giác và không giác chỉ ở tại một niệm. Trong vô lượng kiếp diễn diệu pháp. Từ vô lượng kiếp đến nay, Phật luôn nói diệu pháp, phổ độ chúng sinh. Ngày ngày nói pháp, thời thời nói pháp chẳng gián đoạn. Ban đầu Phật nói kinh Hoa Nghiêm trong 21 ngày, kế tiếp nói kinh A Hàm khoảng 20 năm, rồi nói kinh Phương Đẳng 8 năm, và nói kinh Bát Nhã 22 năm. Sau nói kinh Pháp Hoa 8 năm, cuối cùng khi nhập Niết Bàn nói kinh Đại Bát Niết Bàn. Phật thuyết pháp 49 năm, giảng hơn 300 hội, không bao giờ nghỉ ngơi, tinh thần truyền đạo thật là vĩ đại. Có thể nói, trước sau chẳng có ai so sánh được. Chỉ dùng một lời diễn nói hết. Tuy nhiên, Phật trong vô lượng kiếp thuyết pháp, nhưng pháp này chỉ dùng một lời nói thì có thể nói hết. Phật trong vô lượng kiếp nói pháp, đó là quyền xảo phương tiện, khiến cho chúng sinh hiểu rõ Phật pháp. Nếu dùng một lời nói mà nói hết các pháp thì hầu hết chúng sinh sẽ không hiểu. Phật muốn dùng thật giáo để thuyết pháp, nhưng thật giáo là vô pháp khả thuyết, không có cách chi nói được. Nếu vô pháp khả thuyết thì chúng sinh vô pháp khả văn, không cách chi nghe được. Dũng mãnh Huệ Thiên thấy môn này. Vị Dũng mãnh Huệ Thiên Vương đắc được môn giải thoát này.
Tất cả quảng đại từ thế gian chẳng bằng một phần của Như Lai. Lòng từ của Phật như hư không, diệu âm Thiên Vương ngộ môn này.
Tất cả quảng đại từ thế gian, tâm từ lớn nhất trong thế gian như cha mẹ đối với con cái. Nhưng tâm từ rộng lớn này không bằng tơ hào tâm từ của Đức Phật. Chẳng bằng một phần của Như Lai. Một phần tâm từ của Phật ái hộ chúng sinh lớn hơn nhiều so với tâm từ của cha mẹ thương con cái. Tâm đại từ của Phật là cứu chúng sinh ra khỏi biển khổ, dù có thể hy sinh tánh mạng của mình. Giống như Bồ Tát Địa Tạng Vương, Ngài cứu chúng sinh ở trong địa ngục. Ngài phát đại nguyện rằng: địa ngục không trống không, thề không thành Phật, chúng sinh đổ hết mới chứng Bồ Đề. Hạnh của Ngài là Bồ Tát Đạo, nguyện của Ngài phát ra là cứu chúng sinh. Mười phương chư Phật trong quá khứ vô lượng kiếp đều phát đại nguyện này. Tâm từ của cha mẹ làm sao so sánh với tâm từ của Đức Phật? Cha mẹ thương con cái chỉ một đời, còn Phật thì thương chúng sanh nhiều đời. Phật đối với chúng sinh đều có tâm từ bi rộng lớn, vì giáo hóa chúng sinh mà xả bỏ thân thể của mình. Bất cứ nguy hiểm thế nào cũng không từ, nhất định phải cứu chúng sinh, khiến cho họ đắc được an lạc. Lòng từ của Phật như hư không. Tâm từ của Phật rộng lớn cỡ nào? Lớn giống như hư không vô cùng tận, chẳng khi nào hết được. Diệu âm Thiên Vương ngộ môn này. Vị diệu âm cứu Thiên Vương hiểu được cảnh giới làm đại từ của Phật đối với chúng sinh. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được.
Chúng sinh ngã mạn cao như núi, thập lực phá tan không còn sót. Đó là bi dụng của Như Lai. Diệu Quang Tràng Vương hành đạo này.
Chúng sinh ngã mạn cao như núi. Tại sao chúng sinh vẫn là chúng sinh? Vì có tâm ngã mạn, tức cũng là cống cao ngã mạn. Tâm ngã mạn cao hơn núi tu di. Tu hành tức là tiêu diệt tâm ngã mạn. Cho nên trong lục độ có nhẫn nhục ba la mật. Bạn nhẫn nhục được thì chẳng có tâm tự kiêu. thập lực phá tan không còn sót. Phải dùng pháp môn thập lực thì sẽ phá tan tâm ngã mạn của chúng sinh. Thập lực là 10 trí huệ lực. 1. Xứ phi xứ trí lực. 2. Tam thế nghiệp báo trí lực. 3. Thiền định giải thoát tam muội trí lực. 4. Các căn thắng liệt trí lực. 5. Chủng chủng giải trí lực. 6. Chủng chủng giới trí lực. 7. Nhất thiết chí xứ đạo trí lực. 8. Thiên nhãn vô ngại trí lực. 9. Túc mạng vô lậu trí lực. 10. Vĩnh đoạn tập khí trí lực. Đây là bi dụng của Như Lai. Đây là tác dụng đại từ đại bi của Phật, đủ tiêu trừ chướng ngại sự tu đạo của chúng sinh. Chúng ta phải có ý chí kiên nhẫn, phá tan núi ngã mạn. Diệu quan tràng dương hành đạo này. Vị diệu quan trang thiên dương tu hành pháp môn này mới đắc được môn giải thoát này.
Huệ quan thanh tịnh đầy thế gian, nếu ai thấy được trừ si tối, khiến họ thoát khỏi các đường ác, tịch tỉnh thiên dương ngộ pháp này.
Huệ quan thanh tịnh đầy thế gian. Trí huệ quan của Phật là tận hư không khắp pháp giới, do đó Phật quan phổ chiếu. Quang minh của Phật không những thanh tịnh mà còn trang nghiêm. Nếu chúng sinh nào được quang minh của Phật chiếu đến, thì nhất định sẽ khai mở đại trí huệ. Muốn được quang minh của Phật chiếu thì phải tinh tấn tu hành. Nếu ai thấy được trừ si ám. Nếu như người có căn lành lớn, thấy được quang minh của Phật, thì nhất định sẽ tiêu trừ sự đen tối ngu si của họ. Tại sao chúng sinh phải ngu si? Vì tâm cảnh không chánh đại quang minh, luôn luôn ích kỷ tư lợi, chỉ nghĩ lợi ích cho cá nhân mình, cho nên vô minh càng ngày càng đen tối. Càng đen tối thì càng ngu si thì càng đen tối. Trong sách Luận Ngữ có câu: những gì mình không muốn, đừng bố thí cho người khác. Nghĩa là việc gì mình không muốn thì đừng gây tổn hại đến người khác, khiến cho họ sinh phiền não. Do đó, suy bụng ta ra bụng người, đó là đạo lý nhà Nho, cũng là nhân sinh quan tiêu cực. Phật giáo đề xướng từ bi, tức cũng là nhân sinh quan tích cực. Đáng tiếc, một số Phật tử hiểu lầm ngã Phật chân thật nghĩa, chuyên vì chính mình mà không đếm xỉa gì đến kẻ khác. Cách xa tư tưởng Bồ Tát 10 vạn 8.000 dặm, nếu không hồi đầu thì càng đi càng xa. Khiến họ thoát khỏi các đường ác. Phật khiến tất cả chúng sinh đều thoát khỏi đường Atula, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Tóm lại, thoát khỏi 6 nẻo luân hồi, liễu sinh thoát tử, lìa khổ được vui, đạt đến niết bàn. Tịch tỉnh thiên dương ngộ pháp này. Vị tịch tỉnh thiên dương minh bạch pháp môn này.
Lỗ Long phóng quang diễn diệu pháp, số chúng sinh đồng danh hiệu Phật, tùy theo sở thích đều được nghe. Diệu luân tràng dương được môn này.
Lỗ Long phóng quang diễn diệu pháp. Lỗ chân lông trên thân của Phật đều phóng đại quang minh. Không những phóng quang minh, mà mỗi chân lông đều diễn nói tất cả diệu pháp. Số chúng sinh đồng danh hiệu Phật. Chúng sinh có bao nhiêu thì danh hiệu Phật có bấy nhiêu. Vì chúng sinh đều có Phật tánh, đều sẽ thành Phật. Thành Phật thì có danh hiệu Phật. Tùy theo sở thích đều được nghe. Tùy theo căn tính, chúng sinh đều nghe được diệu pháp của Phật nói. Diệu luân tràng dương được môn này. Đây là môn giải thoát của vị diệu luân tràng thiên dương đắc được.
Như Lai tự tại không thể lường, hư không pháp giới đều đầy khắp, tất cả chúng hội đều thấy rõ môn giải thoát này qua Huệ chứng.
Như Lai tự tại không thể lường. Sức đại thần thông của Phật diệu không thể nói, tức là không thể suy nghĩ, không thể luận bàn, không cách chi trắc lượng, chẳng có bờ mé. Hư không pháp giới đều đầy khắp. Sức đại thần thông của Phật sung mãn pháp giới, sung mãn hư không, cho nên nói không thể lường. Tất cả chúng hội đều thấy rõ. Sức đại thần thông của Phật ở trong mười phương thế giới. Phàm là chỗ nào có pháp hội, thì tất cả chúng sinh nhìn thấy thần lực của Phật rõ ràng, trong suốt, không có gì chướng ngại. Khi Phật thuyết pháp thì phóng quang hoặc là địa chấn. Phóng quang là từ giữa lông mày, miệng, đầu gối, chân, vân vân. Địa chấn thì có chấn, hống, kích, động, dũng, khởi, sáu thứ. Đó là thần thông lực. Môn giải thoát này hoa huệ chứng. Cảnh giới môn giải thoát này vị Hoa Quang Huệ Thiên Vương đắc được.
Vô lượng vô biên biển đại kiếp hiện khắp mười phương mà thuyết pháp, chưa từng thấy Phật có đến đi. Diệu Quang Thiên Vương ngộ môn này.
Vô lượng vô biên biển đại kiếp. Phật ở trong vô lượng vô biên biển đại kiếp thuyết pháp không ngừng nghỉ, đến khắp nơi phổ độ giáo hóa chúng sinh. Hiện khắp mười phương mà thuyết pháp. Phật hiện khắp trong mười phương thế giới mà vì chúng sinh thuyết pháp. Có khi đảo giá từ thuyền trở lại cõi chúng sinh mà vì chúng sinh thuyết pháp. Chưa từng thấy Phật có đến đi. Phật tuy nhiên hiện khắp trong mười phương mà thuyết pháp, nhưng chẳng nhìn thấy Phật đi đến mười phương, cũng chẳng thấy Phật từ mười phương đến. Nghĩa như thế nào? Cũng giống như mặt trăng hiện ở trong tất cả nước. Mặt trăng trong tất cả nước đều do mặt trăng trong hư không hiện ra. Mặt trăng vốn có, tuy nhiên chiếu sáng ở trong nước, nhưng mặt trăng vốn có chẳng động. Mặt trăng trong nước là phản ảnh ánh sáng mặt trăng vốn có mà thành, cho nên gốc chẳng động mà không đến đi. Đức Phật giống như mặt trăng sáng, chiếu khắp mười phương mà không đến đi. Trong tâm của chúng ta, nếu thanh tịnh thì quang minh của Phật xuất hiện, nếu dơ đục thì quang minh của Phật sẽ không hiện. Tu đạo tức là tu tâm, làm cho thanh tịnh, một bụi trần không nhiễm, một niệm không sinh. Lúc này thì quang minh của Phật sẽ hiện tiền. Diệu Quang Thiên Vương ngộ môn này. Môn giải thoát này, vị Diệu Quang Thiên Vương đắc được.